chúng ta từ trong truyện ký của Kim thấy được. Quý vị phải lưu ý đến sự việc này thì sẽ nghĩ đến lẽ nào thọ mạng của họ ngắn ngủi như thế sao? Họ niệm được 3 năm thì ra đi hay sao? Không hẳn như vậy. Người ta thật sự đạt đến trình độ ấy, tức là đạt được niệm Phật tam muội. Họ nhìn thế gian này, họ muốn phát tâm độ hóa chúng sanh, nhưng không có duyên, vẫn còn thọ mạng, họ không cần nữa. Họ ra đi sớm hơn ngày giờ đã định. Đây mới là sự thật chân chính. Vì đến lúc đó, tất cả sự lý anh đã hiểu rõ, thông đạt, thì anh tự nhiên sẽ quyết định. Nơi đây, ta cần phải tiếp tục để ở nữa hay không? Có cần thiết hay không? Nếu chẳng cần thiết, thì là đi sớm vậy. Có cần thiết, tức là địa phương này vẫn còn hóa duyên. Họ đến giảng kinh nói Pháp, vẫn có nhiều người tin theo, tôn kính họ, thì họ ở lại thế gian lâu hơn. Ở lại bao lâu? Hoàn toàn là ở nơi duyên. Họ tự mình được đại tự tại. Đây là một sự thật, không thể nào không biết. Chúng ta bình thường niệm Phật, tối kỵ nhất là vọng niệm. Có vọng niệm, tức là tà tư duy. Điều này đối với niệm Phật tam muội là một chướng ngại rất lớn. Nói một cách khác, những người niệm Phật công phu đắc lực, họ là chuyên niệm. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này ra, quyết định chẳng có vọng tưởng. Họ là đem chỗ có tất cả vọng niệm đều xả bỏ sạch hết. Chuyên niệm A-di-đà Phật. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu nói như vậy, chẳng phải họ đã trở thành ngu đần rồi sao? Hỏi họ cái chi, họ cũng chẳng biết. Đó là anh đang nổi dậy vọng tưởng. Sự thật chẳng phải như vậy. Họ tuy cái chi cũng chẳng biết, tuy cái chi cũng chẳng nghĩ. Họ niệm đến tâm thanh tịnh, thì họ cái chi cũng biết hết cả. Còn biết hơn anh rất nhiều. Đây tức là chân thật công đức lợi ích của thanh tịnh tâm. Tâm họ là chân tịnh. Họ cái chi cũng rõ ràng, cái chi cũng minh bạch, cái chi cũng thông đạt cả. Nhưng họ không nói. Tại sao vậy? Nói rồi anh cũng không tin. Đây là sự lợi ích chân thật của sự nhất tâm niệm Phật. Sự lợi ích chân chính. Hôm nay thì giờ đã đến. Chúng tôi xin giảng đến đây. A-di-đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Mỹ Quốc tháng 10 năm 1992 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 10 năm 2006. Cuốn 3. Xin lật quyển giảng nghĩa Niệm Phật Tam Muội, diệt danh nhất hành Tam Muội, diệt danh chư Phật hiện tiền Tam Muội, Bát Nhã Tam Muội, Phổ Đẳng Tam Muội. Trong đoạn này, ý nghĩa quan trọng của nó là thuyết minh pháp môn này, như Ngũ Giáo của Hiền Thủ Tông nói đến và Bát Giáo của Thiên Thai Tông nói đến. Đây là chư vị tổ sư đại đức xưa kia đem Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế, chỗ gọi là giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Toàn bộ giáo học đem nó chia thành 5 đại loại. 5 đại loại này chúng ta nơi đây áp dụng cách phán giáo trong Tông Hoa Nghiêm của Hiền Thủ Đại Sư. Đó là tiểu, thị, trung, đốn, viên. 5 loại giáo này, dụng ý của những danh từ này, tức là một câu A-di-đà Phật này, tức là hạch tâm chính yếu của tất cả pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Nó là trung tâm. Vậy thì làm sao có thể chứng thật được? tức là năm câu này mà tại đây nói đến. Niệm Phật Tam Muội, đây là tiểu giáo. Tại sao gọi nó là tiểu giáo? Phía trước chúng tôi đã nói qua, niệm Phật có sự niệm, có lý niệm. Sự niệm tức là tiểu giáo, nó hoàn toàn chú trọng trên sự tướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật hiệu từng câu tiếp theo từng câu, thật sự làm được không xen tạp, không gián đoạn, đây là thuộc về sự niệm. Phàm là chú trọng trên sự tướng, cách này trong giáo học là thuộc về giáo học sơ cấp. Tuy nhiên, quý vị nên biết, trong các pháp môn khác, tiểu học là tiểu học, tiểu không thể thông với đại, không thể thông với đốn, cũng không thể thông với viên. Còn pháp môn này rất đặc thù, nó gọi là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nó đã có thứ đệ, lại cũng là viên dung. Như phần trước chúng tôi đã đem chân tướng sự thật này nói rất nhiều. Theo trên quả báo mà nói, tứ độ của Tây phương thế giới nó cũng là viên dung. Trên quả viên dung thì trên nhân nhất định là viên dung. Cho nên niệm Phật Tam Muội tức là nhất hành Tam Muội. Nhất hành Tam Muội, Lục Tổ Đại Sư trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói được rất nhiều, cũng nói được rất tường tận. Cái thiền của Lục Tổ truyền đó là đốn ngộ, còn cái thiền trong Thiền Tông nói đó chẳng phải thiền định trong lục độ. Điều này quý vị nhất định phải biết, mà là Bát Nhã Ba La Mật cũng trong lục độ. Nó cũng là trí tuệ. Tuy nói đó là Thiền Tông, trên thực tế họ tu đó là trí tuệ. Cho nên Pháp Bảo Đàn Kinh vừa mở đầu thì Lục Tổ Đại Sư dạy người tổng niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây tức là chỉ thị ra một cách rất rõ ràng minh bạch, Thiền Tông tu đó là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Pháp môn này gọi là Nhất Hành Tam Muội. Nhất hành tức là chuyên chú, nhất là chuyên nhất. Còn pháp môn Tịnh Tông này là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Từ sự niệm thì có thể nhập vào lý niệm. Cho nên pháp môn này cũng thuộc về Nhất Hành Tam Muội. Nhất Hành Tam Muội là pháp môn đốn giáo, là đốn ngộ. Tuy có thể đốn ngộ, sau khi ngộ rồi thì khởi tu. Không hẳn là ai ai cũng có thể đốn chứng. Còn pháp môn niệm Phật tuy chẳng bằng sự đốn ngộ của Thiền Tông, tuy nhiên nó trên đốn chứng vượt hẳn Thiền Tông. Một bên là siêu thắng trên sự ngộ, một bên là siêu thắng trên sự chứng. Vậy quý vị nhất định nên biết, chứng so với ngộ quan trọng hơn. Ngộ rồi không hẳn có thể chứng đắc, sau khi chứng đắc thì nhất định ngộ nhập. Cho nên cổ đức đã từng nói, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Tức là chỉ được gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Tức là đạo lý này. Thiền Tông được đốn ngộ chưa chắc được vãng sanh, chưa chắc có thể gặp được A Di Đà Phật. Còn pháp môn này quyết định gặp được A Di Đà Phật. Gặp được A Di Đà Phật thì làm gì có đạo lý không khai ngộ chứ. Cho nên quý vị hãy tỉ mỉ mà quan sát một tí. Pháp môn này so với thiền thù thắng hơn. Đích thật có chỗ thù thắng của nó, có đạo lý thù thắng của nó. Đây là thông với đốn giáo. Một câu phía dưới là diệt danh chư Phật hiện tiền tam muội. Chư Phật là chỉ cho tất cả chư Phật. Câu này là cảnh giới của Đại Thừa Trung Giáo. Trung là gì? Là đạt đến chỗ viên mãn. Đại Thừa Pháp sắp đến chỗ viên mãn mới có thể chứng được chư Phật hiện tiền tam muội. Pháp môn niệm Phật phía trước chúng ta đã thấy được rất nhiều. Trong năm loại bất tư nghị đã giảng cho quý vị rồi. Niệm một câu A Di Đà Phật thì chẳng khác như niệm danh hiệu tất cả chư Phật, thì há chẳng phải là tất cả chư Phật đều hiện tiền rồi sao? Còn niệm vị Phật khác không nhất định có thể bao gồm tất cả chư Phật. Tuy nhiên, niệm danh hiệu của A Di Đà Phật quyết định là bao gồm hết thảy tất cả chư Phật, một vị Phật cũng không sót được. Quý vị sẽ hỏi tại sao? Trong kinh Di Đà nói được hết sức rõ ràng. Kinh A Di Đà, đề kinh của nó vốn gọi là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Đề kinh bổn lai của nó là đề mục này. Nói một cách khác, tất cả chư Phật đều vì chúng sanh giảng bộ kinh này, còn những kinh khác tất cả chư Phật không hẳn giảng đến. Tại sao vậy? Vì Phật giảng kinh nói pháp là ứng cơ mà nói pháp. Nếu quý vị hỏi Phật ngài muốn giảng kinh gì đây, Phật không biết. Chúng sanh cần kinh gì thì ngài giảng kinh đó. Kinh điển là vô lượng vô biên. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế giảng cho chúng ta hết 49 năm, chỉ giảng mấy ngàn bộ mà thôi. Mấy ngàn loại cùng với vô lượng vô biên không thể so sánh được. Khi kinh điển được truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đem dịch thành kinh điển Trung Văn. Hiện nay tổng cộng chỉ có hơn 3.000 bộ. Đương nhiên vẫn còn rất nhiều chưa đến Trung Quốc, chưa truyền đến. Cũng có một số truyền đến Trung Quốc chưa được dịch ra Trung Văn, sớm đã bị thất lạc, thất truyền. Cho nên đại khái phần chủ yếu đều được dịch thành Trung Văn. Hiện nay chúng ta trong Đại Tạng Kinh Trung Văn có thể thấy được. Do đây có thể biết những gì mà Phật đã giảng ra rất là có hạn, còn phần chưa giảng ra thật là vô lượng vô biên. Phần đã nói ra thật giống như một giọt nước trong đại hải. Vậy phải hỏi Phật, ý của Phật muốn vì chúng sanh nói kinh gì đây? Thật tại mà nói, tức là giảng kinh A Di Đà. Nếu đem phạm vi mở rộng ra một tí là giảng kinh vãng sanh, khuyên bảo dẫn dắt chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này là chính tất cả chư Phật bằng lòng muốn giảng. Còn các kinh khác là phải khế cơ mới giảng. Anh hướng về Phật thỉnh cầu, yêu cầu, ngài sẽ giảng cho anh. Anh chẳng cầu thì ngài sẽ không giảng. Cho nên kinh A Di Đà là không hỏi tự nói, không có ai yêu cầu mà Phật tự nói ra. Đây gọi là vãng sanh kinh. Tại sao Phật nhất định phải giảng bộ kinh này? Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật phải giảng bộ kinh này, tất cả chư Phật ở trong tất cả thế giới khác nhau, vì tất cả chúng sanh đều giảng bộ kinh này. Chúng ta nơi trong kinh Vô Lượng Thọ cũng biết rõ sự thật này. Bởi vì pháp môn này, chỗ gọi là tam căn phổ bị, lợi động toàn thu, trên từ đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc Bồ Tát, như những vị này, dưới đến địa ngục chúng sanh, một câu A Di Đà Phật này là cả thảy đều được độ. Chẳng những cả thảy được độ mà là bình đẳng được độ. Điều này bất khả tư nghị. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư mới nói ra một câu nói chân thật cho chúng ta. Ngài nói rằng, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Như Lai sở dĩ đến thế gian này chỉ để nói bổn nguyện rộng lớn của A Di Đà Phật mà thôi. Nghĩa này là nói, Như Lai tại sao hiện tại thế gian này, Ngài sở dĩ xuất hiện tại thế gian này chỉ vì một sự việc, là vì chúng ta tuyên nói bổn nguyện công đức của Di Đà mà thôi. Khuyên chúng ta hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương thế giới. Như Lai xuất hiện tại thế gian này là vì việc này mà đến. Đây là lời của Thiện Đạo Đại Sư cho chúng ta biết. Tại sao nói nhiều kinh luận khác nhau như vậy? Là vì Phật nói với anh pháp môn này anh không tin, anh không chịu nghe, anh không bằng lòng học. Vậy là Phật phải nói với anh các pháp môn khác. Nếu anh thật sự chịu tiếp nhận, chịu nghe, thì Phật sẽ chẳng nói với anh các pháp môn khác, chỉ nói với anh pháp môn này mà thôi. Pháp môn này là pháp môn một đời thành Phật. Vậy chúng ta hãy thử nghĩ, nhóm chúng sanh này tại sao không thể tiếp nhận? Thật tại mà nói cũng chẳng khó hiểu. Mắt anh thử nhìn xem nhóm chúng sanh này có một ai có vẻ giống như muốn thành Phật? Đây là kinh điển để thành Phật, pháp môn để thành Phật. Duy chỉ có trong một đời này cơ hội thành Phật đã đến rồi, họ mới có thể vô cùng tin và hoan hỷ tu học pháp môn này. Vì sao? Vì đời này họ sắp thành Phật, cơ hội này không nhiều đâu, hạng người này rất ít. Tất cả pháp môn Đại Thừa là dạy anh thành Bồ Tát, pháp môn Tiểu Thừa là dạy anh chứng A-la-hán. Hạng căn tánh này nhiều so với căn tánh thành Phật, quả thật là nhiều hơn quá nhiều. Chúng ta nhất định phải biết sự thật này. Cho nên câu Phật hiệu này tức là chư Phật hiện tiền tam muội, cũng là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội nơi phán giáo của Tông Hoa Nghiêm là thuộc về Đại Thừa Thí Giáo. Tại sao nói là Đại Thừa Thí Giáo? Nếu chẳng có trí tuệ bát nhã chân thật thì anh không nhập được cửa Đại Thừa. Sự khởi đầu của Đại Thừa, chúng ta theo giáo nghĩa của Viên Giáo mà nói, là sơ trụ Bồ Tát. Đây thật sự là sự bắt đầu của Đại Thừa. Quý vị có lẽ đã xem qua quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận của Bồ Tát Mã Minh. Nếu mai sau gặp được quyển sách này, anh có thể lật xem bốn chữ Đại Thừa Khởi Tín. Từ trên đề mục này mà nói, đây là một bộ sách giáo khoa vỡ lòng của Đại Thừa, giống như lớp 1 vừa mới vào lớp. Đây là quyển thứ nhất, cuốn thứ nhất, từ đây bắt đầu. Sách này có lẽ cũng xem thử, xem không hiểu. Vì sao xem không hiểu? Là sách giáo khoa của Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Vậy đương nhiên chúng ta xem không hiểu. Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát kiến từ phiền não không còn, đoạn dứt rồi. Trần sa phiền não cũng đã phá rồi, còn vô minh phiền não thì phá được một phẩm, trí tuệ hiện tiền. Chư vị phải biết, A-la-hán bích chi Phật chẳng có trí tuệ. Trong tam đức bí tạng, tam đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. A-la-hán bích chi Phật đoạn được kiến từ phiền não, siêu việt lục đạo luân hồi. Trong tam đức, họ chỉ có giải thoát, còn bát nhã và pháp thân đều chẳng có. Giải thoát là gì? Giải thoát tức là tự tại, vì họ kiến từ phiền não đoạn rồi. họ không thọ sanh tử luân hồi nữa, cho nên họ được tự tại, nhưng chưa khai trí tuệ, chưa chứng pháp thân. Đây là A La Hán Bích Chi Phật, sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh thì trí tuệ hiện tiền, phá xong vô minh trí tuệ lộ ra, chứng một phần pháp thân. Cho nên pháp thân bát nhã giải thoát, hết thảy đều được cả. Đây là sơ trụ Bồ Tát bát nhã trí tuệ mới vừa hiện tiền, cho nên gọi là thị giáo. Thị giáo của Đại Thừa, còn Đại Thừa Trung Giáo là hạng người nào chứng đắc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Thập địa Bồ Tát là cái chung của Đại Thừa, thập trụ là bắt đầu của Đại Thừa. Vị Đại Thừa Trung Giáo đến sau cùng, tức là Bồ Tát Đệ Thập Địa, thông thường gọi là Pháp Vân Địa. Đại Pháp Như Mây, Bồ Tát Pháp Vân Địa là thuộc về chung, cái chung của Đại Thừa Pháp. Lại hướng lên trên đi nữa, tức là đẳng giác, diệu giác. Cho nên bát nhã chẳng dễ hiểu. Chúng ta lại thử xem Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tại Trung Quốc độ nổi tiếng rất cao. Thật tại mà nói, nó là do Thiền Tông Lục Tổ Đại Sư đề xướng. Vì Lục Tổ là từ trên Kinh Kim Cang mà khai ngộ. Thiền Tông tại Trung Quốc vô cùng thịnh hành. Bởi vậy cho nên bộ độ nổi tiếng của Kinh Kim Cang so với tất cả kinh đều cao hơn. Những người không học Phật đều biết trong Phật môn có một bộ Kinh Kim Cang. Những kinh khác họ không biết, họ biết được có Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói một cách thật tại cũng là thị giáo. Thị giáo của Đại Thừa là bắt đầu. Những kinh văn khác chúng ta không bàn đến. Quý vị cứ xem điều kiện của bát nhã là gì. Kinh Kim Cang nửa bộ trước nói nhược Bồ Tát, tức là thị giáo Bồ Tát, thị giáo Bồ Tát của Đại Thừa, hữu ngã tướng, hữu nhân tướng, hữu chúng sanh tướng, hữu thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đó chẳng phải Bồ Tát. Quý vị đã thấy qua Bồ Tát nào chẳng lìa bốn tướng chưa? Lìa được bốn tướng rồi thì chỉ mới nhập môn thôi. Kinh Kim Cang nửa bộ sau cảnh giới cao hơn nửa bộ trước. Nửa bộ trước là lìa tướng, còn nửa bộ sau là lìa kiến. Cảnh giới đó thì cao. Nửa bộ sau nói nhược Bồ Tát hữu ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Chữ kiến là gì? Kiến là ý niệm. Ý niệm đều chẳng có. Nửa bộ trước là không trước tướng, nửa bộ sau là không khởi tâm, không động niệm, là Đại Thừa Thị Giáo. Trí tuệ bát nhã mới thật sự hiện tiền. Một câu Phật hiệu này của chúng ta, câu A Di Đà Phật này, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì ngay đó liền khế nhập vào cảnh giới này. Bốn tướng bốn kiến đều liễu bất khả đắc, thì chúng ta đã từ sự niệm nhập vào lý niệm rồi. Công phu thường thục, phương pháp đơn giản, đây là nét thù thắng của pháp môn này, cho nên nó cũng bằng như là thị giáo. Sau cùng là phổ đẳng tam muội. Chúng ta nơi trong kinh điển Đại Thừa Viên Giáo thường thường thấy được danh từ này. Chữ phổ là phổ biến rộng lớn vô biên, còn chữ đẳng là bình đẳng. Tận hư không khắp pháp giới, quyết định chẳng có tướng sai biệt, thanh tịnh bình đẳng thì gọi là phổ đẳng tam muội. Đây là Viên Giáo. Trong chỗ có tất cả pháp môn, cái này là chân chính cứu cánh viên mãn. Một câu sáu chữ hồng danh của chúng ta đây, danh dĩ triệu đức, đem vô lượng giác mà A Di Đà Phật chứng được đó. Danh hiệu của A Di Đà Phật hoàn toàn dịch ra nghĩa trung văn: Nam Mô nghĩa là quy y, tiếng Phạn là Nam Mô, dịch thành trung văn là quy y. A dịch thành vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác. Trọn câu dịch thành nghĩa trung văn là quy y vô lượng giác. Vô lượng giác tức là phổ đẳng tam muội, là đem A Di Đà Phật chỗ chứng đắc đó biến thành cái tu nhân của chính chúng ta. Nhân gồm biển quả, quả triệt nguồn nhân, nhân quả không hai, cho nên pháp môn này thù thắng là ở chỗ này. Đem công đức viên mãn mà A Di Đà Phật đã tu trong vô lượng kiếp, chúng ta một niệm tâm thì đem nó tiếp thọ qua. Cái tâm niệm Phật của chúng ta cùng cái tâm niệm ngã của A Di Đà Phật, quan niệm này quý vị nhất định phải biết, phải thiết lập. Ta niệm là niệm A Di Đà Phật trong tâm của ta, còn A Di Đà Phật là niệm chúng sanh trong tâm của Phật. Tâm chúng sanh cùng tâm Phật là một cái tâm, nhất tâm chẳng có nhị tâm. Cho nên lập tức đem công đức viên mãn của chư Phật trong một niệm tâm liền cùng tâm mình dung hội thành một mãn. Đây là phổ đẳng tam muội. Do đây có thể biết một câu danh hiệu là viên viên mãn mãn đầy đủ cả năm giáo: tiểu, thủy, trung, đốn, viên. Do đây có thể biết niệm Phật tam muội thật bất khả tư nghị. Một đoạn sau cùng này nói: niệm Phật tam muội cổ xưng kinh lộ. Chữ kinh lộ là một con đường gần nhất. Quý vị nghĩ xem, người thông minh đều chọn con đường gần nhất, đều biết đi con đường gần nhất, có ai lại muốn đi vòng vèo quanh co chứ? Con đường thành Phật gần nhất tức là niệm Phật. Nhi trì danh nhất pháp, kinh nhi hữu kinh. Niệm Phật phía trước đã nói với quý vị rồi, có thật tướng niệm Phật, có quán tưởng niệm Phật, có quán tượng niệm Phật, có trì danh niệm Phật, có bốn đại loại. Trong bốn đại loại này lại lấy trì danh niệm Phật làm con đường tắt trong các đường tắt. Trì danh là dễ dàng nhất, thù thắng nhất. Thì như nói quán tượng hoặc là quán tưởng, cách đó rất phí sức, nhất định phải đem ấn tượng đó in vào đầu, in vào sâu vào đầu óc mình cho thật sâu. Phải làm cách nào mới kể là thành tựu? Trong thập lục quán kinh cho chúng ta biết, tỷ như đệ nhất quán, quán nhật lạc huyền cổ, quán mặt trời lặn xuống núi lúc hoàng hôn. Anh nhìn cái này, khi anh mở mắt ra thì mặt trời ở trước mặt, nhắm đôi mắt lại mặt trời vẫn ở trước mặt, vậy mới là quán thành công. Chúng ta quán cái gì? Khi nhìn mặt trời có ở đó, nhắm mắt thì mất ngay, mặt trời lặn xuống cũng không còn nữa. Anh mới biết được sự quán thành công khó biết mấy. Cho dù có quán thành công đi nữa, đây gọi là trước tướng. Trước tướng thì không cứu cánh. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi vẫn phải đem cái tướng đó vứt đi. Quán thành công chẳng dễ, tương lai anh lấy đi cũng khó khăn. Nếu anh không lấy đi, tại Tây Phương Cực Lạc thế giới anh là vào phàm thánh đồng cư độ, anh sẽ không thể đề thăng phẩm vị của anh. Vì sao? Là vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là phàm là có tướng đều là hư vọng, đều phải đem tướng hư vọng này vứt đi. Có thể thấy việc này rất phiền phức, thành công phiền phức, về sau vẫn là phiền phức. chứng di hại về sau rất nghiêm trọng. Còn câu danh hiệu này thì quá dễ dàng, vì là danh hiệu chúng ta đều biết là giả danh. Sửa một cái tên, đổi một cái tên, điều này cảm thấy không sao cả, việc làm dễ dàng. Cho nên sau khi danh hiệu quán thành công, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lấy đi danh hiệu là rất dễ, so với cái tướng kia dễ hơn quá nhiều. Cho nên pháp môn này là con đường tắt trong đường tắt. Dĩ hành tắc chí, tức là dễ hành mà mau đến. Dĩ là dễ dàng, tu hành vô cùng dễ dàng. Quý vị nên biết Tịnh Tông công phu là ở nơi một câu danh hiệu. Tôi thường thường yêu cầu những người sơ học nên niệm kinh Vô Lượng Thọ. Trước tiên đem kinh Vô Lượng Thọ niệm 3000 biến. Đây là một phương tiện pháp. Niệm kinh là phương tiện pháp. Tại sao dạy anh trước tiên phải đem kinh niệm đến 3000 biến? 3000 biến kinh niệm rồi thì tâm anh được định, lý anh cũng thấu triệt, anh chẳng hoài nghi nữa, tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định, lấy tâm kiên định thanh tịnh để chấp trì danh hiệu mới có công đức. Danh hiệu này niệm được có sức mạnh đắc lực. Nếu tín tâm anh không thanh tịnh, tín tâm không kiên định, thì câu Phật hiệu niệm đó giống như bèo kia nổi trên mặt nước, không có gốc rễ. Miệng niệm đó không sai, nhưng nó không khởi tác dụng. Đây là dạy anh vì sao trước tiên phải đọc kinh. Đọc kinh là để rõ lý, đọc kinh là tu thanh tịnh tâm. Rồi công phu sau đó toàn là ở nơi một câu danh hiệu. Điều này quý vị phải biết, cho nên dễ tu. Hai chữ tập chí là nhanh chóng, chí là đến nơi. Đến nơi nào vậy? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đạt đến minh tâm kiến tánh, đạt đến vô thượng bồ đề. Trong một đời này quyết định có thể đạt được, nhất định có thể làm được. Phía trước đã nói với chúng ta, pháp môn này trong năm loại bất khả tư nghị, nó chẳng cần nhiều thời gian, 7 ngày là có thể tu thành. Anh coi cách này nhanh biết mấy. Thiền Tông tuy nói là đúng, những người 7 ngày được khai ngộ trong lịch sử chúng ta vẫn chưa thấy qua. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, 7 ngày thành tựu, e rằng ngoài lục tổ một người ra, chưa từng thấy người thứ hai. Đây là sự thật. Tuy nhiên, bên Tịnh Độ Tông, những người từ 1 ngày đến 7 ngày được vãng sanh vẫn thường thường nghe đến, vẫn thật có. Trong mấy mươi năm nay, 30-40 năm nay, niệm A Di Đà Phật những người 1 đến 7 ngày được vãng sanh, chúng tôi quả thật có nghe qua, có nghe nói qua, tuy chẳng thấy tận mắt nhưng quả là sự thật. Còn niệm Phật 3 năm niệm thành công được vãng sanh, đó thì quá nhiều quá nhiều. Tự biết giờ chết, biết lúc nào ra đi. Lúc ra đi không sanh bệnh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Quý vị hỏi họ niệm được bao lâu? Đại khái đều là 3 năm. Việc này quá nhiều. 3 năm trong Thiền Tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh rất ít, rất ít. Thiền Tông truyền đến Trung Quốc đến nay đã gần 2000 năm lịch sử. Những người trong 3 năm khai ngộ, quý vị thử đi tìm tư liệu trong lịch sử, số người không nhiều, có nhưng rất ít, rất ít. Khai ngộ rồi không hẳn có thể liễu sanh tử, không hẳn vượt khỏi được tam giới. Điều này là sự thật, chúng ta cần phải biết. Nhiên hậu mới biết cách nào để lựa chọn. xưng kỳ danh hiệu, bổn nguyện như thị. Tại sao câu Phật hiệu này dễ tu như vậy, thành tựu nhanh như vậy? Đây là nhờ bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Một cái là sức tín nguyện của chính mình, A Di Đà Phật có sức mạnh của bổn nguyện tiếp dẫn anh. Đây là nhị lực pháp môn. Đương nhiên lời thì nói như vậy, thật ra cũng chẳng đơn giản. Nếu sự thật đơn giản thế đó, vậy người niệm Phật trong thiên hạ quá nhiều, tại sao những người này không vãng sanh? Nghi vấn này đã bao năm nay cứ mãi làm khốn nhiễu chúng ta, mà chúng ta cũng thường thường bị nhóm người khác kiến giải, khác môn phái, nghe lời họ thì lòng tin của chúng ta sẽ bị lay động. Và mấy năm nay chúng ta đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, nghiên cứu thảo luận kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ mới cụ thể tìm ra được câu trả lời này thì tâm chúng ta được định. Phật cho chúng ta biết rất rõ ràng minh bạch, nghe được pháp môn này có thể sanh được tâm hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật, thì người này chẳng phải phàm phu, chẳng phải người thường. Là người gì vậy? Người này trong đời quá khứ, trong vô lượng kiếp đến nay, đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, chẳng phải phi thường lắm hay sao? Là thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp của họ đến hôm nay đã thành thục, họ mới tiếp nhận được. Câu nói này cũng vừa ứng vào trong kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà dạy cho chúng ta, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, tức là không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước kia. Thiện căn phước đức nhân duyên ít không thể được. Vậy rốt cuộc thế nào mới là nhiều? Tiêu chuẩn tại đâu? Niệm xong kinh Vô Lượng Thọ mới biết được tiêu chuẩn của chữ nhiều là ở tại đâu. Quý vị xem trong kinh nói về vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế cùng 500 vị đại trưởng giả, Phật nói nhóm người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị thử nghĩ con số này, 400 ức đây, thiện căn của họ có nhiều không? Không nhiều. Vì nhóm người này nghe Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ, trong tâm đã động một niệm. Động một niệm gì? Là hy vọng chính mình tương lai thành Phật như Phật A Di Đà vậy. Động cái niệm này đến như niệm danh hiệu A Di Đà Phật sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái niệm này chưa động. Do đây có thể biết trong đời quá khứ cúng dường 400 ức Phật, họ vẫn chưa nghĩ đến phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thiện căn phước đức không đủ. Chúng ta ngày nay nghe đến bộ kinh này, nghe được rất là hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì quý vị nên biết thiện căn trong đời quá khứ của quý vị vượt hẳn hoàng tử A Xà Thế. Nếu quý vị chẳng vượt hẳn ngài thì quý vị làm sao động cái niệm muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chứ? Không thể được. Cho nên phàm là đời này những người thật sự niệm Phật vãng sanh đều là quá khứ thiện căn thành thục. Hiện nay chỉ cần anh phát được cái tâm này, mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều đến gia trì cho anh. Đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật lấy bổn nguyện công đức nhất định đến tiếp dẫn anh. Cho nên đây là pháp môn của một đời thành tựu. Nếu chúng ta không đem sự thật này thấu hiểu cho rõ ràng tường tận thì chúng ta sẽ đem pháp môn xem nó quá dễ dàng. Kỳ thật, nó chẳng phải dễ dàng. So với bất cứ pháp môn nào khác đều khó hơn. Cho nên, những người tu hành này là nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta chỉ thấy kết quả ngày nay của họ, ngỡ là rất đơn giản. Kỳ thật chẳng đơn giản. Người ta là đời đời kiếp kiếp đang tu, trước kia tu hành, chúng ta không thấy được. Thấy được trước kia tu hành mới chịu gật đầu, nói phải nên như vậy, chẳng phải là việc ngẫu nhiên. Đây là bản nguyện như thử. Thử phương nhân tâm tạp loạn, tất lệnh chuyên tâm nhất cảnh, nải đắc vãng sanh. Vô Lượng Quang Phật tại sao phải dạy Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật tam muội? Thật tại là vì ta bà thế giới nhân tâm tạp loạn, vọng niệm quá nhiều, phiền não tập khí sâu dày. Cho nên, nhất định phải chuyên tâm trên một cảnh, trên một cảnh giới, thì tâm anh mới dễ thanh tịnh, công phu dễ đắc lực. Trước kia, Đàm Hư Lão Pháp Sư, nơi giữa buổi Phật thất tại Hồng Kông, Ngài có một đoạn khai thị. Cuốn băng ghi âm lần khai thị này được lưu truyền đến Mỹ. Tôi vào khoảng 5 năm về trước, giảng kinh tại Cụ Kim Sơn. Cư sĩ Cam Quý Tệ có được cuốn băng này. Cô ấy đem cuốn băng này tặng cho tôi. Tôi đem về Đài Loan, một hơi liên tục nghe hết 30 biến. Vì giọng khẩu âm của Đàm Hư Pháp Sư là giọng tỉnh Thiên Tân, giọng dưới quê rất là nặng. Đầu tiên tôi nghe cuốn băng đó chỉ có thể nghe được 50%, cho nên tôi cứ trở qua trở lại tiếp tục để nghe. Sau khi nghe được vài mươi lần, đại khái tôi có thể nghe được 90%. Băng này tôi rất thường nghe. Tôi cảm thấy nếu là người thật sự có thiện căn, khi họ có được cuốn băng này, thì trong một đời này họ có thể vãng sanh, thì sẽ quyết chí một lòng một dạ để niệm Phật. Đàm Hư Lão Pháp Sư vãng sanh đã hơn 20 năm rồi. Cuốn băng này được truyền tay qua lại đến nay, sang lại quá nhiều lần. Chất lượng âm thanh đã thay đổi. Tôi chỉ e rằng không thể bảo tồn được lâu dài. Mới giao lại cho Tân Gia Ba làm thành dĩa CD. Hiện nay số CD này đã được gửi đến chúng tôi bên đây. Tôi vẫn chưa nghe thử. Trương cư sĩ đã nghe qua. Ông nói cái tiếng hết sức là tốt. Tôi liền lấy CD này làm ra dĩa mẫu, đem copy ra rất nhiều để phát hành, cung cấp cho quý đồng tu để làm tham khảo. Trong đó Ngài giảng đều là chuyện thật, người thật, chính mắt Ngài thấy được. Chuyên niệm một câu A Di Đà Phật này cũng chẳng cần niệm kinh, cũng chẳng cần niệm chú, 3 năm thì có thể đứng mà tự tại vãng sanh. Người ta làm được, còn ta tại sao không làm được? Điều này phải tự mình phản tỉnh, phải tự mình đi kiểm điểm. Người ta sở dĩ làm được, chẳng có bí quyết gì khác, chỉ là chuyên, tức là chuyên tâm vào một cảnh. Họ làm được, còn chúng ta tại sao không làm được? Vì niệm Phật còn nổi dậy vọng tưởng, thế cho nên chẳng bằng người ta. Còn muốn học cái này, muốn học cái nọ, trong Phật Pháp nhiều pháp môn đều muốn học cả, rất nhiều kinh luận đều muốn nghiên cứu, vẫn chưa đủ. Thế gian còn có rất nhiều thứ cũng muốn học, cũng muốn nghiên cứu, thì trong một đời này vãng sanh chẳng có hy vọng. Đây là sai đến quá đáng, là sai ở chỗ này. Người ta tại sao có thể thành công? người ta là thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống hết, từ sáng đến tối chỉ nắm giữ lấy một câu A Di Đà Phật này. Trong tâm ngoài câu A Di Đà Phật này ra, cái gì cũng chẳng có, cho nên họ thành công. Thật tại mà nói, tôi thường nghe, nghe rồi hết sức là hổ thẹn. Tôi không bằng họ. Đêm hôm qua, tôi còn nằm mộng, mộng thấy Ấn Quang Đại Sư mời tôi đến Linh Nham Sơn Tự để giảng Kinh A Di Đà sớ sao. Anh bảo có phải là hỏng bét hết không? Không thể chuyên tâm vào một cảnh. Người ta là một lòng một dạ, chỉ một câu A Di Đà Phật, thật là phi thường. Đây là chúng ta nên đề cao cảnh giác. Cho nên vãng sanh được cùng không, then chốt đích thật là ở chỗ này. Chúng ta nghĩ xem, thiện căn của chính mình có đủ trình độ ấy không? Có đủ tiêu chuẩn không? Cũng là ở chỗ này. Còn lòng này ý khác, muốn cái này, muốn cái kia, đó là thiện căn vẫn chưa đủ. Một lòng một dạ, một câu A Di Đà Phật, không nghĩ chi cả, thì thiện căn của họ đã thật sự thành thục. Vô lượng kiếp đến nay, thiện căn đã thành thục, cái chi cũng chẳng nghĩ,